Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Trọng Thành, Trọng Nghĩa và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 18 tháng 4, 2017. Phó Tổng thống Mỹ cam kết hội ý với Seoul trước khi xử lý Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên dọa thử tên lửa hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Cưỡng chế đất đai tại Việt Nam, dân làng Mỹ Đức trả tự do cho 15 cảnh sát cơ động và kêu gọi chính quyền đối thoại. An ninh Pháp phá vỡ một âm mưu khủng bố trước bầu cử tổng thống. Mỗi ngày một sự kiện, phương Tây tẩy chay thượng đỉnh về con đường tơ lụa của Trung Quốc. Kính thưa quý thính giả, Washington vừa trấn an các đồng minh Đông Bắc Á, vừa tiếp tục gia tăng áp lực buộc Bắc Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân. Sau chặng dừng chân tại Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày hôm nay đã đến Nhật Bản hội kiến với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Washington và Tokyo chủ trương phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng cho mọi giải pháp, nhưng trước mắt ưu tiên con đường ngoại giao để giải quyết khủng hoảng và kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Theo hãng thông tấn Reuters, trong cuộc họp báo trước bữa ăn trưa với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố xin trích, thời kỳ kiên nhẫn chiến lược đã qua và hiện tại mọi giải pháp đều đang được xem xét. Tổng thống Donald Trump kiên định trong lập trường phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản, với Hàn Quốc, với tất cả các đồng minh trong khu vực và với Trung Quốc nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản cho biết Phó Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật nhất trí về việc cần thuyết phục Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng hơn. Thủ tướng Nhật nhấn mạnh rằng điều rất quan trọng là tiếp tục các nỗ lực về mặt ngoại giao, nhưng cùng lúc đó, việc đối thoại thuần túy không có giá trị gì hết, cần phải gia tăng áp lực. Theo hãng thông tấn AFP, trả lời phỏng vấn báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố Tokyo đang chuẩn bị gửi các binh sĩ đến bán đảo Triều Tiên để bảo vệ kiều dân nước mình trong trường hợp khủng hoảng bùng phát cần sơ tán.
Vài giờ trước đó tại Seoul, Phó Tổng thống Mỹ cam kết hội ý với Hàn Quốc trước khi xử lý Bình Nhưỡng, sau khi khẳng định quyết tâm bảo vệ đồng minh trước hiểm họa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Và cũng để trấn an Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ cam kết Washington sẽ bàn luận kỹ với Seoul trước khi lấy bất cứ quyết định nào để đối phó với Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên Frederick Ozakias tổng kết hai ngày thăm viếng của Phó Tổng thống Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thực hiện một loạt hành động biểu tượng. Lần lượt, ông đặt chân đến biên giới chia đôi bán đảo Triều Tiên và thăm viếng một căn cứ quân sự Mỹ để gặp gỡ một số binh sĩ trong lực lượng 28.500 quân Mỹ đồn trú thường trực tại Hàn Quốc. Sau cuộc hội đàm với quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-han, Phó Tổng thống Mỹ hứa hẹn sẽ nhanh chóng bố trí hệ thống lá chắn chống tên lửa tầm trung cao TAS. Kế hoạch đang bị đối lập cánh tả phản đối mạnh mẽ. Điểm nổi bật nhất là từ Seoul, ông Mike Pence gửi thông điệp mới cảnh cáo chính quyền Bình Nhưỡng không nên trắc nghiệm quyết tâm của Tổng thống Donald Trump trong việc giải quyết hồ sơ hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Cuối cùng, Phó Tổng thống Mỹ cam kết với đồng minh là Hoa Kỳ sẽ bàn tính kỹ với giới lãnh đạo Hàn Quốc trước khi lấy bất cứ quyết định gì liên quan đến Bắc Triều Tiên. Thông điệp này nhằm trấn an đồng minh Nam Hàn mà mối lo âu lớn nhất là Hoa Kỳ đơn phương tấn công Bắc Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục thách đố quốc tế. Vào lúc Phó Tổng thống Mỹ đến Tokyo với đối sách chống Bắc Triều Tiên nổi cộm trong chương trình nghị sự, thì tại Bình Nhưỡng, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay lên tiếng đe dọa rằng chế độ Bình Nhưỡng sẽ cho thử nghiệm tên lửa, xin trích, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, trong nghĩa trình bày.
Theo hãng tin Pháp AFP, trả lời phỏng vấn của báo chí phương Tây, Thứ trưởng Han Song-ryon đã khẳng định rằng nước ông sẽ tiếp tục đẩy mạnh các vụ thử nghiệm tên lửa với tần suất hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Theo nhà ngoại giao Bình Nhưỡng, nếu Mỹ có bất kỳ hành động quân sự nào nhắm vào Bắc Triều Tiên, nước ông sẽ chống lại xin trích bằng một cuộc chiến tranh toàn diện. Cùng với một giọng điệu cứng rắn, vào hôm qua trong một cuộc họp báo, Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim In-ryong cho biết là Bình Nhưỡng đang chuẩn bị một vụ thử hạt nhân mới sẽ diễn ra vào thời điểm mà giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên thấy là cần thiết. Tại Hoa Kỳ cũng hôm qua, khi được hỏi về khả năng Mỹ hành động quân sự đối với Bắc Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump chỉ nói rằng ông không muốn thông báo trước về kế hoạch của mình, nhưng cho rằng mọi người đã không còn kiên nhẫn trước Kim Jong-un. Khi được hỏi về thông điệp mà ông muốn gửi đến lãnh đạo Bắc Triều Tiên là gì, ông Trump nói ngắn gọn, hãy cư xử cho tử tế. Về phần Trung Quốc vào hôm nay, Ngoại trưởng Vương Nghị đã nhắc lại khuyến cáo là chỉ nên giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng biện pháp ngoại giao. Phát biểu với báo chí tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị khẳng định rằng chính Hoa Kỳ cũng muốn dùng trước tiên hết là các phương tiện ngoại giao và chính trị.
Tại Việt Nam, không khí tiếp tục căng thẳng ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, nơi dân làng bắt giữ hơn 30 cảnh sát cơ động từ hôm thứ Bảy để phản đối việc chính quyền địa phương cưỡng chế đất trái luật bắt bớ nhiều người. Sáng nay, 15 nhân viên an ninh đã được dân làng trả tự do. Tất cả những người dân bị chính quyền bắt cũng được thả. Trọng Thành tìm hiểu thêm thông tin.
Qua điện thoại, EFI tiếp xúc được với ông Bùi Viết Hiểu, một người dân xã Đồng Tâm. Theo ông, quan điểm của những người phản đối vụ cưỡng chế đất là dân sẵn sàng thả các cảnh sát còn lại, nhưng yêu cầu lãnh đạo chính quyền đối thoại minh bạch. Người dân duy nhất của xã hiện chưa trở về là ông Lê Đình Kình, 83 tuổi, bị chấn thương trong vụ bắt bớ. Theo trang mạng trong nước VN Express, thì việc trả tự do cho 15 cảnh sát đã diễn ra khá êm thấm. Họ được người dân Đồng Tâm đối xử lịch sự, cung cấp thức ăn, nước uống đầy đủ. Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã họp báo để thông tin về nguồn gốc vụ việc. Báo chí trong nước dẫn lại nguồn tin trên khẳng định khu đất gần 50 hectare bị trùng thu thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, việc người dân chống lại là bất hợp pháp. Về vấn đề này, ông Bùi Viết Hiểu, dân xã Đồng Tâm, phản đối lập luận nói trên và cho biết quan điểm.
Tổng khu vực đấy là 106 ha, nhưng quyết định thu hồi từ năm 80 của chính phủ là 47,36. Như vậy, số còn lại là gần 59 ha là đất nông nghiệp. Thế nhưng bây giờ người ta bảo là đất quốc phòng cấp, thì nên phẫn nộ. Thứ hai, người ta bán cho tập đoàn viễn thông quân đội là trong cái giấy người ta cùng là thông báo là giao cho Viettel quân đội 47,36 ha theo quyết định 113. Nhưng người ta lại không làm cái chỗ 47 mà người ta làm chỗ 59. Quân chủng phòng không không quân người ta thông báo chúng tôi vẫn quản lý đầy đủ sân bay New Orleans, trong đó có Đồng Tâm 47 ha. Thế nhưng mà họ lại cứ bảo là dân Đồng Tâm lấn chiếm đất, thế nên là bây giờ quyết định lấy chỗ 59 này bán cho Viettel là người ta phân lộ. Mà thứ hai là trong cái 59 hecta này thì người ta đã phân nhau là mất 6,8 ha, bán đi khắp các nơi 6 triệu đồng mất luôn rồi, chia nhau hết. Bây giờ cái số còn lại 53 hecta nên bán nốt, cho nên là lập như thế, nên là đánh cháo lộn. Giao là giao đất đai như làm đất nông nghiệp. Còn đấy là thế tại sao lại nói là đất quốc phòng là mà xã gây trẻ chính nhân cán bộ huyện lại bán được đất, bán được nhiều. Thế là vô lý. Đây là cái rửa tiền của cán bộ, các cấp, người dân là phẫn nộ lắm.
Vừa rồi là ông Bùi Viết Thiểu, một người dân Đồng Tâm, chia sẻ quan điểm của ông với RFI. Về thời sự Nam Á, Hoa Kỳ cảnh cáo chiến thuật hai mặt của Pakistan. Nhân chuyến viếng thăm Afghanistan, cố vấn an ninh Tổng thống Mỹ ghé qua Pakistan. Tại Islamabad, tướng McMaster khuyến cáo chính quyền và quân đội Pakistan không nên chơi trò hai mặt, vừa chống khủng bố trong nước, lại vừa dung thứ một số tổ chức cực đoan đánh phá các nước lân cận. Từ Islamabad, thông tin viên Michel Pika tường thuật.
En provenance de Kaboul, le général McMaster a fait une escale impromptue à Islamabad.
Từ Kaboul, tướng McMaster đã bất ngờ quá cảnh tại Islamabad trên đường về Mỹ, vài giờ sau khi chỉ trích Pakistan thiếu hiệu năng trong cuộc chiến chống khủng bố, cố vấn an ninh Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp có thể nói là thẳng thừng cảnh báo giới tướng lĩnh Pakistan là phải chấm dứt chuyện sắp xếp trong hậu trường phân biệt Taliban xấu và Taliban tốt. Taliban Afghanistan hoạt động ở Afghanistan là người tốt, còn Taliban khủng bố trong lãnh thổ Pakistan là bọn xấu. Tướng McMaster yêu cầu Pakistan phải nỗ lực hơn nữa chống tất cả các nhóm võ trang cực đoan mà không phân biệt loại thứ bậc xấu tốt và bài trừ khủng bố dù dưới hình thức nào. Tiếp theo đó, cố vấn an ninh Mỹ khen ngợi nền kinh tế và dân chủ của Pakistan trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nawaz Sharif. Tướng McMaster gián tiếp báo trước là trong tương lai hàng trăm triệu đô la viện trợ quân sự hàng năm cho Pakistan có thể sẽ được gắn liền với điều kiện, đó là thành quả cụ thể của chính sách tiêu diệt khủng bố.
Michel Picard, Islamabad, RFI.
Tổng thống Mỹ gửi điện chúc mừng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc trưng cầu dân Ý. Và ngày hôm qua, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã gửi điện chúc mừng đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan thắng lợi trong cuộc trưng cầu dân Ý, gia tăng quyền lực của Tổng thống. Theo AFP, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ không hề có ý kiến gì về diễn tiến cuộc bỏ phiếu, với kết quả là số phiếu ủng hộ dự án của ông Erdogan chiếm đa số xích sao hơn 51%. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận những lo ngại của các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Theo đó, cuộc bỏ phiếu không đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của châu Âu. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng phe đối lập và quyền tự do ngôn luận. Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp tình trạng khẩn cấp vào tối hôm qua, phe đối lập xuống đường tố cáo tình trạng gian lận trong cuộc trưng cầu dân ý. Từ Istanbul, thông tin viên Alexandre Bizet tường trình.
Dans les ruelles de Beşiktaş, les manifestants sont comme à la maison. Ici, le nom.
Trên các phố nhỏ ở Beşiktaş, những người biểu tình coi như ở nhà mình, vì tại đây số phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật chiếm tới 80%. Trên đường đi tuần hành, những người ở hai bên đường gõ xoong nồi thìa dĩa ủng hộ. Dưới trời mưa, khoảng 1.000 người biểu tình hô vang: Erdogan là kẻ cắp, kẻ giết người. Điều gây ngạc nhiên là khác hẳn các cuộc biểu tình chống chế độ ở Istanbul. Lần này không hề thấy các xe bọc thép của các cảnh sát chống bạo động. Ngược lại, có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục vây quanh đám đông biểu tình. Cô Burg, 28 tuổi, ở gần quảng trường Taksim cho rằng điều duy nhất có thể làm là cần tới tham gia cuộc biểu tình. Cô nói, tôi không thừa nhận kết quả kiểm phiếu do Ủy ban bầu cử công bố. Câu hỏi được đặt ra không phải là tại sao tối hôm nay tôi lại tới đây biểu tình. Vấn đề là tại sao người dân lại có thể ngồi ở nhà mà không đi biểu tình. Đó là điều làm tôi ngạc nhiên. Với chính quyền sắp tới, thì có thể đây là lần cuối cùng mọi người có thể xuống đường tuần hành. Tại những khu vực có đông người ủng hộ quyền tự do ở Istanbul, như tại Kadıköy, khoảng 1.000 người đã tập hợp biểu tình tối qua, và họ hứa hẹn là tối nào cũng sẽ tới đây biểu tình, cho đến khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý được hủy bỏ.
Cuộc chiến giữa phe ly khai thân Nga và Kiev bước vào năm thứ ba với khoảng 10.000 người tử vong. Trong cuộc điện đàm tay tư hôm thứ Hai, Tổng thống Pháp kêu gọi lãnh đạo Nga và Ukraine tỏ ra có khả năng phản hồi hòa bình, giải quyết xung đột bằng chính trị.
Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Tổng thống Nga và đồng nhiệm Ukraine được tổ chức gần 2 tuần sau cuộc họp cấp cố vấn diễn ra tại Minsk, thủ đô Belarus, vốn không mang lại kết quả. Cơ chế hợp tác bốn bên nói trên được thiết lập sau sáng kiến Normandy của Pháp được khởi sự hồi năm 2014, 2 tháng sau khi xung đột tại miền đông Ukraine bùng phát. Theo chính quyền Kiev, thì Moscow tiếp tục viện trợ vũ khí, tài chính và người cho phe ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine. Bản thông cáo của Điện Élysée công bố tối hôm qua nhấn mạnh là nhờ vào sáng kiến bốn bên này mà xung đột tại Ukraine không lan rộng ra khỏi biên giới, với những hệ quả tàn khốc. Theo Pháp, để tránh chiến tranh, Ukraine lan rộng hiện nay không có một công thức nào khác có thể thay thế sáng kiến Normandy.
Tại Pháp, 5 ngày trước khi diễn ra vòng 1 bầu cử tổng thống, cảnh sát bắt được 2 nghi can chuẩn bị ra tay khủng bố. Đó là 2 thanh niên, 23 và 29 tuổi, theo Hồi giáo cực đoan, bị bắt tại Marseille, miền nam nước Pháp. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mathias Fekl, 2 nghi can chuẩn bị một dự án khủng bố tại Pháp chắc chắn sẽ ra tay trong vài ngày tới đây thì bị phát hiện. Cảnh sát tìm thấy nhiều vật dụng thực hiện kế hoạch này và đang tiến hành biện pháp rà soát chất nổ tại hiện trường.
Còn không đầy 1 tuần trước vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, bị mất ưu thế trong các cuộc thăm dò dư luận, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen, Đảng Mặt trận Quốc gia vào hôm nay đã tiếp tục khai thác triệt để quan điểm bài ngoại. Phát biểu trên đài phát thanh RTL, bà Le Pen nhắc lại rằng nếu đắc cử, bà sẽ ra lệnh đình chỉ các visa dài hạn trong khoảng thời gian 2 tuần lễ, để chính phủ có thể xác minh rằng những người được cấp loại thị thực đó không cướp việc làm của công dân Pháp. Bà cũng chủ trương đánh thuế 10% đối với các hợp đồng lao động dành cho người nước ngoài và huy động lực lượng quân trừ bị ra kiểm soát vùng biên giới. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Le Pen là một trong 4 ứng cử viên đang dẫn đầu, nhưng càng lúc càng bị ứng viên trung dung Emmanuel Macron phong trào tiến bước trực tiếp đe dọa.
Bầu cử trắc nghiệm đối với Quốc hội lưỡng viện Mỹ tại bang Georgia. Mọi cặp mắt nhìn vào John Ossoff, 30 tuổi, ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Từ 3 thập niên qua, nơi này phe Cộng Hòa luôn luôn giành thắng lợi. Georgia tổ chức bầu cử để thay thế ông Tim Price, dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa, vừa được Tổng thống bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomacho gửi về bài tường trình.
Dans un communiqué publié hier soir, la Maison-Blanche confirme en une ligne, le président Trump a appelé son homologue Erdogan pour le
féliciter. Kể từ khi John Ossoff sinh ra năm 1987, chưa bao giờ một ứng viên Đảng Dân Chủ lại giành thắng lợi tại Georgia. Ứng viên trẻ tuổi này ý thức được sự thách thức và trách nhiệm của mình. Nếu John Ossoff giành được chiếc ghế dân biểu, Đảng Dân Chủ của cựu Tổng thống Barack Obama sẽ cảm thấy lại có được một luồng khí mới sau thất bại nghiêm trọng hồi tháng 11 vừa qua. Ngân sách tranh cử của ứng viên Đảng Dân Chủ lên tới 8 triệu đô la và sự ủng hộ đến từ khắp nơi. Ví dụ như diễn viên, nhà làm phim Samuel Jackson, ông kêu gọi, hãy bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, hãy ngăn chặn Donald Trump. Ông ta là người khuyến khích kỳ thị chủng tộc, phân biệt tôn giáo, phân biệt giới tính. Mọi người đừng quên những gì đã xảy ra vừa qua, khi mọi người phải ở nhà. Chúng ta đã bị ngăn chặn, bế tắc do Donald Trump. Thậm chí tên của ứng viên Ossoff chưa chắc được nhắc tới. Chiến dịch vận động tranh cử tập trung tấn công Donald Trump. Trận đấu tuy chưa thua nhưng cũng rất khó khăn. Bang Georgia là nơi có đông tư sản, giàu có và dân số ở đây vừa mới bắt đầu được đa dạng hóa. Ứng viên trẻ tuổi của Đảng Dân Chủ trông cậy nhiều vào các cử tri gốc Phi và Mỹ Latin, những người thường không tham gia bỏ phiếu. Theo các viện thăm dò dư luận, ứng viên của Đảng Dân Chủ có thể giành được thắng lợi ở vòng 1, nhưng ở vòng 2 và tháng 6 sẽ khó khăn hơn.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Ngày hôm nay, theo báo chí Úc, 1250 thủy quân lục chiến Mỹ tới căn cứ Đặc Uyên, nước này, để tham gia vào các cuộc tập trận thường niên song phương. Lần này có sự tham gia của quân đội Trung Quốc. Chương trình tập trận này được khởi sự từ năm 2011.
Anh Quốc bầu quốc hội trước kỳ hạn. Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi bầu lại quốc hội vào ngày 8 tháng 6 tới đây. Đây là một quyết định bất ngờ được đích thân thủ tướng thuộc đảng bảo thủ loan báo. Lãnh đạo đối lập công đảng Jeremy Corbyn tuyên bố đồng thuận.
Theo báo chí Nhật Bản, Tokyo và Philippines đã đạt được đồng thuận về chuyến công du tháng 6 tới của Tổng thống Philippines Duterte. Chủ đề chính là các vấn đề an ninh khu vực như tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông.
Chứng khoán Hồng Kông Thượng Hải rơi điểm vì Bắc Triều Tiên. Sàn giao dịch tại Hồng Kông và Thượng Hải bị mất từ 1,39 đến 0,79% vào ngày hôm nay. Các tập đoàn Trung Quốc về bảo hiểm nhân thọ và tài nguyên bị mất giá nặng nhất. Theo giới đầu tư, tình hình bất trắc ở bán đảo Triều Tiên là nguy cơ số 1 và tác động sẽ tiêu cực còn kéo dài.
Mỗi ngày một sự kiện.
Phương Tây tẩy chay thượng đỉnh về con đường tơ lụa của Trung Quốc. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Trong danh sách được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị công bố hôm nay, điểm nổi bật là trong số khách đã nhận lời mời đến dự hội nghị thượng đỉnh về con đường tơ lụa mới mà Trung Quốc tổ chức vào tháng 5 tới đây, chỉ có duy nhất một lãnh đạo nhóm G7 là Thủ tướng Ý. Đối với một hội nghị mà Bắc Kinh muốn là sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm, liên quan đến một sáng kiến do chính lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy, sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo tầm cỡ trên thế giới đã rất được chú ý. Phát biểu nhân dịp giới thiệu hội nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc đã nhấn mạnh trên con số đại diện của 110 quốc gia đến tham dự, trong đó có 28 nguyên thủ, nhà nước hay thủ tướng chính phủ. Trong số này, dĩ nhiên là có lãnh đạo những nước được cho là thân thiết với Bắc Kinh, từ Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cho đến Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Bên cạnh đó là một số nước muốn giao hảo tốt với Bắc Kinh, từ Tổng thống Philippines Duterte, Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hay bà Aung San Suu Kyi, nhân vật số 1 trong chính quyền Miến Điện hiện nay, cho đến Tổng thống Kazakhstan, Thủ tướng Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Hungary, Serbia và Ba Lan. Thế nhưng, ngoài Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni, danh sách không có tên 6 lãnh đạo còn lại trong nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới hiện nay như Nhật, Mỹ, Anh cho đến Pháp, Đức. Thủ tướng Úc cũng vắng mặt, tương tự như các lãnh đạo Ấn Độ, Hàn Quốc. Theo hãng tin Anh Reuters, các nguồn tin ngoại giao ở Bắc Kinh tiết lộ rằng Trung Quốc đã hy vọng là sẽ có ít nhất là những lãnh đạo cao cấp phương Tây đến dự hội nghị, chẳng hạn như Thủ tướng Anh Theresa May, để tăng thêm uy tín cho kế hoạch con đường tơ lụa và nhất là xóa đi hình ảnh, đó là sản phẩm của Trung Quốc.
Thế nhưng, Ngoại trưởng Trung Quốc hôm nay đã phải công nhận rằng London chỉ cử Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond đi thay, trong lúc Paris và Berlin cũng chỉ dự trù một phái đoàn cao cấp mà thôi, vì cả Pháp lẫn Đức, theo ông Vương Nghị, đều bận bịu với những cuộc bầu cử. Bị phóng viên chất vấn là liệu Bắc Kinh có tức giận trước sự vắng mặt của hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây hàng đầu hay không? Ông Vương Nghị xác định rằng Trung Quốc không muốn chính trị hóa một sự kiện mang tính chất hợp tác tích cực. Tuy nhiên, Reuters đã nhắc lại rằng, vào năm 2015, nội bộ dưới lãnh đạo Bắc Kinh đã rất tức tối vì phần lớn các lãnh đạo phương Tây đã khước từ lời mời tham gia lễ duyệt binh rầm rộ mà Trung Quốc tổ chức để đánh dấu 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai. Các lãnh đạo phương Tây khi ấy không hài lòng với danh sách khách mời của Bắc Kinh, trong đó có Tổng thống Nga Putin, người đã dùng võ lực chiếm vùng Crimea của Ukraine một năm trước đó. Phương Tây cũng cảnh giác với thông điệp mà Trung Quốc muốn bắn đi khi phô trương sức mạnh quân sự của họ. Lần này cũng vậy, mặc dù Trung Quốc đã mô tả kế hoạch con đường tơ lụa như là một cố gắng của Bắc Kinh nhằm chia sẻ thành quả phát triển kinh tế của Trung Quốc cho mọi người, nhiều nước phương Tây đã lo ngại về sự thiếu vắng minh bạch và chi tiết trong dự án này và rất nghi ngờ các ý đồ chính trị thâm sâu của Trung Quốc. Và một lần nữa, theo các nguồn tin ngoại giao được Reuters trích dẫn, sự hiện diện của Tổng thống Nga Putin và các lãnh đạo khác đến từ các quốc gia có hồ sơ đáng ngờ về nhân quyền như Philippines hay các nước Trung Á, những điều đó đã góp phần làm cho phương Tây không muốn tham gia.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Từ bỏ đồng euro, Pháp thua lỗ nặng. Thanh Hà phỏng vấn Anne-Laure Delatte, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu CEP của Pháp. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chúng tôi phát lại bài Trả lại Đà Lạt, vai trò thành phố tri thức. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Thế Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cadassa. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự bổ sung. Bắc Triều Tiên thử nghiệm mô hình kinh tế tự do. Thanh Hà trình bày.
Là một trong những quốc gia khép kín nhất thế giới, là một trong những thành trì cuối cùng của mô hình kinh tế tập trung, Bắc Triều Tiên bắt đầu dành một chỗ đứng cho thị trường. Còn quá sớm để nói tới một sự chuyển mình, thế nhưng các phóng viên quốc tế được đến Bình Nhưỡng tác nghiệp nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành đã nhận thấy là có một sự thay đổi ở Bắc Triều Tiên. Trong bài phóng sự đăng trên nhật báo kinh tế Lezeco số ra ngày 14 tháng 4 vừa qua, Jan Husso ghi nhận các cửa hàng ở Bình Nhưỡng ồn ào không kém những khu thương mại khác tại các thành phố lớn ở châu Á. Mọi người chen lấn nhau trước kệ bánh. Ở gian bán bia, bên cạnh những chai bia hàng nội mang nhãn hiệu Tây Đông Gan của Bắc Triều Tiên thì còn có những chai bia Sài Gòn của Việt Nam. Bất chấp cấm vận quốc tế, có tiền người dân Bắc Triều Tiên vẫn có thể mua những chai rượu mạnh như Martini, Bacardi hay là rượu cổ nhắc, Courvoisier của Pháp. Đến hàng rau quả, người mua không có nhiều sự lựa chọn. Thế nhưng theo phóng viên của hãng thông tấn Pháp AFP, ở các siêu thị Bình Nhưỡng, có cả những lon nước ngọt Coca nổi tiếng của Mỹ.
Trong các cửa hàng của nhà nước, người ta thanh toán bằng đồng won Bắc Triều Tiên, nhưng đi taxi hay ăn hiệu hoặc mua bán lặt vặt ở vỉa hè, trả tiền bằng đô la, euro hay đồng nhân dân tệ của Trung Quốc là chuyện thường tình mà không bị từ chối bao giờ. Đời sống của một phần dân cư thủ đô Bắc Triều Tiên có vẻ dễ chịu hơn.
Ngoại tệ được mua bán khá dễ dàng trên thị trường chợ đen với tỷ giá hối đoái rất hời, điện thoại thông minh, rồi xe hơi mới nhập của Trung Quốc hay được lắp ráp ngay tại Bắc Triều Tiên cũng bắt đầu xuất hiện trên đường phố, những người bán rong, thập thò ở các ngã tư không còn bị xua đuổi. Những người giàu có cũng có thể mua nhà ở chung cư. Về mặt chính thức thì chế độ dòng họ Kim vẫn chủ trương tự lực tự cường, không lệ thuộc vào hàng hóa hay tiền tệ của nước ngoài. Thực tế thì khác hẳn, kinh tế Bắc Triều Tiên đang từng bước thay đổi, đành là trên những đại lộ thanh thang ở Bình Nhưỡng, không mấy ai trông thấy bóng những tấm bảng quảng cáo mà chỉ đầy những bức chương hoành tráng ca ngợi công lao của các chiến sĩ, của những người lao động, của những vị anh hùng dân tộc Bắc Triều Tiên hay thành tích của Đảng. Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Khoa học Xã hội tại Bình Nhưỡng nói với phóng viên AFP, Bắc Triều Tiên là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, theo mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa và không hướng tới một kế hoạch cải tổ theo mô hình kinh tế thị trường.
Có điều cả AFP lẫn báo Lezeco cùng đưa ra nhận định, tuyên bố chính thức này của một quan chức tại Bình Nhưỡng khác hẳn với những quyết định gần đây của Kim Jong-un.
Lezeco nói đến vùng xám trong kinh tế Bắc Triều Tiên, nơi mà ở đó nhà nước trên nguyên tắc vẫn kiểm soát tất cả. Thế nhưng dân tình thì bắt đầu được mua bán giữa tư nhân với nhau. Theo giáo sư Andrei Lankov, giảng dạy tại Đại học Kokmin ở Seoul, giới lãnh đạo Bình Nhưỡng hiểu được rằng nếu không để cho thị trường hoạt động thì kinh tế không thể hoạt động được, cho dù là ở một mức còn kém cỏi như hiện tại. Ông Andrei Lankov là tác giả của một công trình nghiên cứu về tình hình kinh tế Bắc Triều Tiên vừa được đăng trên tạp chí của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, trụ sở tại Hoa Kỳ. Về những sáng kiến tư nhân, AFP nêu lên trường hợp của công nhân viên các hợp tác xã, ngoài những khoản đóng góp quy định cho nhà nước, họ được quyền sản xuất thêm cho sinh hoạt trong gia đình. Một số các hợp tác xã ở Bắc Triều Tiên nay đã được giải thể, đất canh tác được trả lại cho nông dân. Phép lạ kèm theo là năng suất nông nghiệp đột nhiên tăng vọt. Nhìn đến khu vực công nghiệp, thì AFP ghi nhận, một khi đạt được chỉ tiêu về sản xuất mà chính quyền đặt ra, thì các lãnh đạo của các nhà máy được quyền tự quản lý, tự giao dịch với khách hàng hay là các nhà cung cấp. Một kỹ sư trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm tại thành phố Wonsan nói với phóng viên của Pháp là ngoài hợp đồng cho nhà nước thì công ty của ông đã mở rộng cả một mạng lưới thương mại để tự kiếm thêm các nguồn mua bán với tư nhân. Wonsan là một thành phố duyên hải, hướng ra biển Nhật Bản, sống về công nghiệp dệt may, chế biến thực phẩm và hóa chất. Một điều đáng chú ý khác là cán bộ nhà nước Bắc Triều Tiên được chỉ thị không can thiệp vào các hoạt động kinh tế của tư nhân cho dù về mặt kỹ thuật thì đấy vẫn là những hoạt động bất hợp pháp. AFP trích dẫn một số các nhà nghiên cứu nước ngoài cho rằng lĩnh vực kinh tế tư nhân có thể chiếm từ 25 đến 50% GDP của Bắc Triều Tiên. Tại một quốc gia khép kín như Bắc Triều Tiên, chỉ số tăng trưởng luôn được giữ kín như một phạm trù bí mật quốc gia. Ngay cả các chuyên gia Hàn Quốc cũng không thể xác định được rằng năm 2015, kinh tế của Bắc Triều Tiên có tăng hay là đã bị thu hẹp lại. Có điều, bước chuyển biến dù chỉ mới manh nha trên quê hương của Kim Nhật Thành cũng khiến mọi người liên tưởng đến những bước đầu trong quá trình chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc dưới những năm tháng Đặng Tiểu Bình. Như ghi nhận của các chuyên gia, thì Bắc Kinh, đồng minh thân thiết nhất của chế độ Bình Nhưỡng, đang khuyến khích Bắc Triều Tiên nên theo gương Trung Quốc, Giám đốc Viện Nghiên cứu về Kinh tế và Khoa học Xã hội Bình Nhưỡng nhìn nhận chính sách cải tổ của Trung Quốc phù hợp với hoàn cảnh của quốc gia này, người dân ước ao và mong mỏi tiến trình cải tổ đó, còn Bắc Triều Tiên thì vẫn quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Trước lời lẽ này của chuyên gia Bắc Triều Tiên, giáo sư Lankov cho rằng Bắc Triều Tiên không bao giờ nhìn nhận là phải học tập kinh nghiệm của nước khác, nhưng điều ấy không cấm cản Bình Nhưỡng âm thầm đi theo mô hình mà Bắc Kinh đã vạch ra, bởi vì mô hình đó đã giúp cho kinh tế Trung Quốc thành công mỹ mãn, để quốc gia châu Á này vươn lên thành nền kinh tế thứ hai thế giới. Vẫn theo giáo sư Lankov, Kim Jong-un hoàn toàn ý thức được về tầm mức quan trọng của kinh tế thị trường, lập luận khăng khăng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa chỉ là hình thức bên ngoài.
Marcus Nolan, Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson tại thủ đô Washington cho rằng thái độ nói trên của Bình Nhưỡng là có tính toán. Về mặt chính thức thì các hoạt động kinh tế tư nhân vẫn bị xem là bất hợp pháp, thậm chí những tội phạm có thể bị tử hình. Và điều đó để ngỏ một cánh cửa để cho phép chế độ gài số re trong trường hợp cần thiết. Công khai nhìn nhận tiến hành cải tổ để hướng tới kinh tế thị trường không khác nào nhìn nhận một thất bại của chế độ. Trong khi đó thì Bình Nhưỡng luôn gieo vào lòng dân cái ý tưởng Bắc Triều Tiên được một gia đình xuất chúng của dòng họ Kim lãnh đạo. Nhà nghiên cứu Marcus Nolan kết luận, Kim Jong-un bắt buộc phải nuôi ảo vọng về mặt ý thức hệ, cho dù trên thực tế, chính sách kinh tế đang được thay đổi đến 180 độ. tại Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Bình xưa kia đã dám nhìn nhận đường lối của cố chủ tịch Mao Trạch Đông đúng 70% nhưng sai 30%. Ở Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un không thể nào tuyên bố rằng hai đời lãnh tụ trước là bố và ông nội đã phạm sai lầm dù chỉ là 1%.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Phó Tổng thống Mỹ cam kết hội ý với Seoul trước khi xử lý Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên dọa thử tên lửa hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Cưỡng chế đất đai tại Việt Nam, dân làng Mỹ Đức trả tự do cho 15 cảnh sát cơ động và kêu gọi chính quyền đối thoại. An ninh Pháp phá vỡ một âm mưu khủng bố trước ngày bầu cử Tổng thống. Mỗi ngày một sự kiện, phương Tây tẩy chay thượng đỉnh về con đường tơ lụa của Trung Quốc. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng trên nhiều hồ sơ như Syria, Ukraine. Tuy nhiên, trong cuộc họp của G7 hồi tháng 4 năm nay tại Ý, ông Angelino Alfano, ngoại trưởng nước chủ nhà, đã nhắc lại với các đồng nhiệm một định đề ngoại giao và đã được chứng minh trong lịch sử: không nên nói chuyện với Nga theo kiểu ra tối hậu thư. Theo tinh thần muốn quan hệ với Nga thì phải hiểu Nga, nhà báo Honogira có bài Bốn trụ cột của nền ngoại giao Nga trên báo Le Figaro. Theo tác giả, chính sách đối ngoại của Nga được soạn thảo một cách bình tĩnh, có ý thức, không bao giờ là kết quả của một sự xúc cảm nào đó. Ngoại giao Nga luôn nhìn về dài hạn hoặc trung hạn, không bao giờ ngắn hạn và dựa trên bốn nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên là độc lập. Đối với Nga, không có gì quan trọng hơn độc lập, phải làm chủ được vận mệnh của mình trong mọi hoàn cảnh. Đôi khi Nga chấp nhận lời khuyên nhưng không bao giờ chấp nhận mệnh lệnh. Năm 2012, ông Vladimir Putin tuyên bố, trong thế giới ngày nay, độc lập là một thứ xa xỉ mà ít quốc gia nào có thể có được.
Nguyên tắc thứ hai là lợi ích quốc gia và ngoại giao có nhiệm vụ tạo các điều kiện tốt nhất để phát triển lợi ích quốc gia, không tự coi mình là một pháo đài khép kín, nước Nga tự cho mình là một phần của nền văn minh châu Âu Đại Tây Dương, và trong không gian này, Nga muốn được đối xử bình đẳng, không ưu tiên, không hạ cố. Ngoại trưởng Pháp Hubert Vetrin hồi tháng 2 năm 2000 đã ngạc nhiên khi nghe thấy Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn xây dựng một không gian pháp lý chung giữa Nga và Liên hiệp châu Âu.
Trụ cột thứ ba là vấn đề an ninh quốc gia. Moscow cảnh giác với các quân đội đến từ phía Tây vì đã từng nhiều lần xâm lược nước Nga. Chính quyền Nga trách cứ phương Tây không giữ lời hứa, không mở rộng liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đến sát biên giới Nga mà ông Helmut Kohl đã cam kết với Gorbachev hồi tháng 2 năm 1990. Nga muốn duy trì các nước đệm, ngăn cách lãnh thổ quốc gia với các cường quốc phương Tây. Nga duy trì vũ khí nguyên tử vì lực lượng quy ước không đủ sức bảo vệ một lãnh thổ rộng gấp 26 lần nước Pháp. Cuối cùng, Nga gắn bó với Liên Hiệp Quốc và thường trách cứ các nước phương Tây trình ra Hội đồng Bảo an những đề nghị với thái độ, hoặc là đồng ý tất cả, hoặc là không, không chấp nhận đàm phán, thương lượng và có những nhượng bộ. Tác giả kết luận, việc đưa nước Nga hội nhập vào gia đình châu Âu đòi hỏi nhiều thời gian. Nhưng, giai đoạn đầu tiên là phải hiểu được nước Nga qua việc kiên trì phân tích các nền tảng chiến lược của Nga.
Quan hệ Nga-Trung lại khăng khít là mối bận tâm của Leseco. Một báo cáo của Quốc hội Mỹ gióng chuông báo động về việc Moscow ký kết nhiều hợp đồng bán trang thiết bị quân sự tối tân cho Bắc Kinh. Washington quan ngại mối hợp tác này có thể có những hệ quả đáng kể, thách thức tính ưu việt không quân của Hoa Kỳ và đặt ra nhiều vấn đề cho các binh sĩ Mỹ và các đồng minh trong khu vực.
Với sự hỗ trợ của Nga, Trung Quốc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu hiện đại hóa quân sự. Thế nhưng, theo nhận định của Nhật báo Kinh tế Pháp, chính việc cô lập Nga trên phương diện địa chính trị từ năm 2014 đã thúc đẩy nhanh hơn nữa mối liên kết Nga-Trung Quốc trên mọi phương diện, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Bản báo cáo của Thượng viện Hoa Kỳ nêu rõ, Nga đã đồng ý bán cho Trung Quốc 24 chiếc Sukhoi 35 chiến đấu cơ hiện đại nhất của Nga, hợp đồng này trị giá 2 tỷ đô la và việc giao hàng đã được bắt đầu từ tháng 12 năm rồi. Ngoài ra, Trung Quốc còn là khách hàng lớn nhất của Nga đặt mua hệ thống tên lửa địa đối không S-400 đời mới nhất, dự kiến đợt giao hàng đầu tiên diễn ra vào năm 2018. Đó là chưa kể đến các cuộc tập trận hải quân chung giữa hai nước ở vùng Viễn Đông và ở cả Địa Trung Hải, những mối hợp tác gây khó chịu cho Washington. Năm 2016, Nga đã vươn lên thành quốc gia xuất khẩu hàng thứ hai trên thế giới về vũ khí, chỉ sau Hoa Kỳ. Châu Á được xem như là thị trường tiềm năng lớn của Nga, với hai khách hàng chính là Ấn Độ và Trung Quốc, hai quốc gia đối đầu nhau trên mặt trận địa chính trị. Dù vậy, theo nhận xét của ông André Kortunov, thuộc Trung tâm Cố vấn về các vấn đề quan hệ quốc tế Russian Council, thì xin trích, Trung Quốc lại trở thành ưu tiên với nhiều dự án, kể cả trong nghiên cứu phát triển, trong phòng thủ, phòng không hay không gian. Nhưng trong số các đối tác thương mại và quân sự tại châu Á, thì Trung Quốc vẫn đứng sau xa Ấn Độ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên trong một diễn đàn của báo Le Monde, Yi Sokman, nhà văn chuyên viết tiểu luận, giải thích rằng Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử hạt nhân chỉ nhằm một mục đích duy nhất là duy trì chế độ độc tài.
Theo tác giả, trong cuộc xung đột với Bắc Triều Tiên này, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay đang làm cho tình hình thêm trầm trọng với những nguyền rủa và đe dọa của ông, và dường như người ta nhầm lẫn về chức năng của vũ khí nguyên tử và chiến lược của Bình Nhưỡng. Vũ khí nguyên tử chưa bao giờ được sử dụng từ năm 1945 đến nay. Nhìn bề ngoài, đây là vũ khí tấn công, nhưng trên thực tế và qua các kinh nghiệm thì đây lại là loại vũ khí phòng thủ. Chắc chắn là việc sở hữu vũ khí nguyên tử giúp cho lãnh thổ quốc gia không bị xâm lăng, và việc trả đũa bằng vũ khí nguyên tử chống lại kẻ xâm lược sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp hơn là những mối lợi mà kẻ xâm lược hy vọng có được. Như vậy, vũ khí nguyên tử về cơ bản giúp duy trì nguyên trạng và đường cùng, thì vũ khí này là một bảo đảm cao nhất cho sự sống còn của một số quốc gia như Israel và Pakistan, tránh bị các quốc gia láng giềng khổng lồ nuốt chửng.
Trong mối tương quan lực lượng giữa kẻ yếu và kẻ mạnh, ví dụ Israel chống lại thế giới Ả Rập, Pakistan chống lại Ấn Độ, thì việc sở hữu vũ khí nguyên tử giúp bảo vệ kẻ yếu, bất luận người ta yêu hay ghét bên nào. Đối với những chiến độ bị đe dọa như Iran Shia chống lại hệ phái Sunni và Hoa Kỳ, hay Bắc Triều Tiên chống lại Hàn Quốc và Mỹ, thì giải pháp có vũ khí nguyên tử là liều thuốc cứu sinh phần nào hiệu nghiệm.
Đối với tác giả, dường như lý do duy nhất mà giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên, một quốc gia nghèo đói, đầu tư mạnh mẽ vào vũ khí hạt nhân là nhằm duy trì, kéo dài sự tồn tại của chế độ độc tài này. Ngoài ra, không nhằm mục tiêu gì cả, theo giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên, từ bỏ vũ khí hạt nhân là tự sát. Do vậy, khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đe dọa can thiệp quân sự vào Bắc Triều Tiên khi ông công du Hàn Quốc, thì điều này chứng tỏ sự thiếu hiểu biết trầm trọng của ông trong hồ sơ này, hoặc là ông cố tình phát biểu như vậy để làm hài lòng Donald Trump. Tóm lại, trong vụ việc này, ông Trump làm lẫn về Bắc Triều Tiên như tự đề bài viết.
Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, báo Le Monde trong bài viết đề tựa Trung Quốc gây áp lực vừa phải đối với Bắc Triều Tiên có đưa ra một số nhận định về sự khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc trong chính sách đối với nước này.
Có một hằng số trong ngoại giao Hoa Kỳ, cho dù dưới thời Donald Trump, Barack Obama hay những người tiền nhiệm, đó là coi Trung Quốc nắm giữ chìa khóa giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên thông qua việc đóng, mở kênh trao đổi thương mại giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ lập luận rằng do Bắc Kinh là đồng minh chủ chốt về kinh tế của Bình Nhưỡng, nên chỉ cần liên tục gây áp lực đòi Trung Quốc siết chặt, cắt giảm trao đổi thương mại, là Bắc Triều Tiên sụp đổ hoặc đứng bên bờ vực sụp đổ, buộc Bình Nhưỡng phải thay đổi. Thế nhưng, Trung Quốc lại có quan điểm khác hẳn với Hoa Kỳ. Theo kinh nghiệm của Bắc Kinh, cần thúc đẩy Bắc Triều Tiên mở cửa bảo đảm ổn định thay vì lên án cô lập nước này. Một chuyên gia về Triều Tiên thuộc Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, được Le Monde trích dẫn giải thích. Trung Quốc cho rằng chính sách cải tổ mở cửa là chìa khóa, bảo đảm sự trường tồn của nhà nước, giống như những gì diễn ra ở Trung Quốc và Việt Nam. Do đó, Trung Quốc phản đối mọi biện pháp trừng phạt, vì cho rằng nếu trừng phạt nặng nề, sự ổn định xã hội của Bắc Triều Tiên sẽ bị ảnh hưởng, cho nên Trung Quốc từ chối làm như vậy.
trong khi thế giới có vẻ lo sợ bùng nổ chiến sự trên bán đảo Triều Tiên do cuộc chiến leo thang giữa Bình Nhưỡng và Washington, thì người dân Hàn Quốc đã có phản ứng ra sao trong cuối tuần qua? Thông tín viên La Khoa có bài phóng sự giải thích vì sao người dân Hàn Quốc vẫn giữ được bình tĩnh.
Nếu như báo chí thế giới ùn ùn giật tít lớn trên các phương tiện truyền thông, nào là chiến tranh sắp nổ ra, các mối họa hạt nhân hay như chiến tranh toàn diện v.v., thì người dân xứ Hàn điềm tĩnh cho rằng các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên chỉ là lời nói mà thôi, chúng tôi đã quá quen rồi, điều này diễn ra từ bấy lâu nay, làm sao mà chế độ đó có thể khởi động một cuộc chiến được, chúng tôi mà chết thì họ cũng thế, theo như lời bà Kwon, 68 tuổi, đã về hưu với nhà báo.
Vừa rồi là phần điểm báo, tiếp tục chương trình mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Với chủ đề, nếu từ bỏ đồng euro, Pháp sẽ thua lỗ nặng, Thanh Hà đặt câu hỏi với bà Anne-Laure Delatte, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu COP của Pháp.
Tạp chí Kinh tế. Hai ứng cử viên Tổng thống Pháp trong số 4 người đang dẫn đầu cuộc chạy đua vào điện Élysée có lập trường bài châu Âu rõ rệt nhất, đó là bà Marine Le Pen, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia FN, và ông Jean-Luc Mélenchon, phong trào nước Pháp bất khuất La France Insoumise, khuynh hướng cực tả. Nếu như ông Mélenchon đòi thương thuyết lại với Liên hiệp châu Âu, với khu vực đồng euro về chính sách tiền tệ, tài chính và nhất là ngân sách, thì ngược lại, bà Le Pen chủ trương từ bỏ đồng euro để quay trở lại với đơn vị tiền tệ cũ của Pháp là đồng franc. Với nữ ứng cử viên tổng thống này, ra khỏi eurozone sẽ là liều thuốc diệu kỳ, đồng tiền của Pháp sẽ được phá giá, và đấy là bàn đạp cho khu vực xuất khẩu. Paris lại có thể thanh toán nợ công cho nước ngoài bằng đồng franc phá giá. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng kinh tế và thông tin quốc tế của Pháp, Viện CEPI, bà Anne-Laure Delatte lần lượt chứng minh những sơ hở trong lập luận của Đảng Mặt trận Quốc gia và cả những tiếng nói muốn ra khỏi Eurozone. Căn cứ vào nghiên cứu mới nhất của Trung tâm CEPI, trước tiên chuyên gia kinh tế Anne-Laure Delatte cho rằng không nên vơ đũa cả nắm khi kết luận rằng từ bỏ đồng euro sẽ có lợi cho cán cân thương mại của Pháp.
Để hiểu rõ hậu quả từ việc Pháp từ bỏ đồng euro để quay trở lại với đơn vị tiền tệ cũ là đồng franc, thì trung tâm CEPI đã tập trung vào câu hỏi, nếu như ra khỏi khu vực đồng euro, thì đồng tiền của Pháp liệu có bị phá giá hay không? Đây là lập luận chính của những phe đòi Frexit, ghép lại từ hai chữ France và Exit. Nghiên cứu của CEPI thì cho thấy là trong trường hợp Paris từ bỏ đồng euro, thì đơn vị tiền tệ sắp tới của Pháp sẽ mất giá so với 4 nước, gồm Đức, Ireland, Hà Lan và Luxembourg. Ngược lại với 14 đối tác còn lại trong khu vực Eurozone, thì đồng tiền Pháp lại tăng giá. Ngoài ra thì CEPI cũng dựa trên giả thuyết Pháp từ bỏ đồng tiền chung châu Âu Eurozone sẽ tan ra, nghĩa là sẽ có những nước khác theo chân Pháp ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu. Từ điểm khởi đầu đó và giả thuyết khu vực đồng euro tan rã, nghiên cứu của chúng tôi cho phép đưa ra những kết luận như sau. Thứ nhất, như tôi vừa nói, thì trong trường hợp Brexit, đơn vị tiền tệ của Pháp tăng giá so với 14 nước còn lại trong Eurozone như là Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, v.v., mà đó lại là những thị trường mua hàng của Pháp. Điều này có nghĩa là hàng Pháp bán sang các thị trường này sẽ đắt hơn. Từ bỏ đồng euro gây thiệt hại về xuất khẩu cho Pháp đối với những quốc gia này. Ngược lại, so với Đức, Hà Lan hay Ireland và Luxembourg, thì tiền Pháp lại mất giá. Cán cân thương mại giữa Pháp và Đức cho thấy là Pháp nhập hàng của Đức nhiều hơn là xuất khẩu sang nước này. Đồng tiền mất giá, có nghĩa là chúng ta phải mua vào hàng của Đức với giá đắt hơn. Tóm lại là về mặt trao đổi mậu dịch, không phải là cứ từ bỏ đồng euro là có lợi cho cán cân thương mại của Pháp. Thứ hai là nếu như nhìn đến ngành du lịch, thì với những quốc gia nào mà đồng tiền Pháp bị mất giá, khách du lịch của khu vực đó sẽ dễ quyết định đi Pháp chơi hơn. Thống kê cũng cho thấy là khách châu Âu sang Pháp đông nhất là Đức, Hà Lan. Nói cách khác, các dịch vụ du lịch, nhà hàng hay khách sạn ở Pháp sẽ dễ dàng thu hút khách tham quan đến từ các nước vực phía Bắc. Tuy nhiên, từ khi 18 rồi 19 nước trong Liên hiệp châu Âu sử dụng chung một đồng tiền, qua lại trong khối euro, thì ta không còn gặp khó khăn để đổi tiền. Đó cũng là một yếu tố khuyến khích du lịch. Không sử dụng đồng euro nữa, lợi thế đó sẽ không còn. Điểm thứ ba mà chúng tôi nêu lên, đó là từ bỏ đồng euro sẽ bất lợi cho nông gia Pháp. Một phần lớn sản lượng nông phẩm làm ra là để xuất khẩu sang các nước châu Âu. Pháp đặc biệt xuất nhiều sang Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha hơn là sang Đức hay Luxembourg.
Thưa, còn đối với ngành tài chính ngân hàng thì sao khi biết rằng 60% nợ của các ngân hàng Pháp hiện nay đó là trong tay các chủ nợ nước ngoài và họ đã cho Pháp vay bằng euro hay là bằng đô la? Vậy thì nếu đồng tiền của Pháp mất giá thì cái gánh nặng nợ nần của nước Pháp đó, của các ngân hàng Pháp lại càng cao hơn nữa chưa?
Maintenant du côté finance, qu'on a fait c'est qu'on est allé regarder le secteur bancaire français.
Đối với khu vực tài chính, chúng tôi chủ yếu nhìn vào lĩnh vực ngân hàng. Cần biết rằng là các nhà băng Pháp chủ yếu vay tiền của nước ngoài. Điều đó có nghĩa là nếu như giá đơn vị tiền tệ của Pháp có thay đổi, thì nợ của ngân hàng qua đó cũng sẽ trồi lên hay sụt giảm theo. Từ khi sử dụng đồng euro, các khoản giao dịch tài chính của ngân hàng Pháp với quốc tế đã chiếm trọng lượng ngày càng lớn. Trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, thì Brexit là một mối đe dọa, vì người ta ngại ngùng hơn khi cho Pháp vay. Hậu quả trực tiếp là Pháp sẽ phải đi vay nợ với lãi suất cao hơn. Thêm vào đó thì các ngân hàng Pháp và lĩnh vực tư nhân khi đi vay bằng đơn vị tiền tệ nào thì phải thanh toán cho chủ nợ bằng đơn vị tiền tệ đó. Ví dụ một ngân hàng Pháp vay đồng yên với một đối tác Nhật thì khi trả nợ sẽ phải trả bằng đồng euro hay yên, chứ không thể chuyển đổi sang franc để hoàn lại cho chủ nợ. Hiện tại thì các chủ nợ chính của giới ngân hàng Pháp gồm Mỹ, Nhật và Đức, Luxembourg và Thụy Sĩ. Ngoài Đức và Luxembourg thì đối với các chủ nợ còn lại, đơn vị tiền tệ của họ được coi là những thành trì kiên cố. Điều đó có nghĩa là từ bỏ đồng euro, đồng tiền của Pháp sẽ mất giá mạnh so với yên, đô la hay franc Thụy Sĩ. Theo nghiên cứu của CEPI, hiện tại chỉ riêng với các định chế ngân hàng và tư nhân Đức, thì trung bình một người Pháp mang nợ khoảng 1.500 euro. Nếu như tiền Pháp bị mất giá 12%, thì gánh nợ đó tăng thêm 300 euro cho mỗi người. Chỉ một ví dụ vừa nêu cũng cho thấy là từ bỏ đồng euro thì Pháp sẽ thiệt thòi rất nhiều.
Một khác biệt quan trọng giữa cái khu vực tài chính tư nhân và khu vực công đó là chính phủ Pháp thì có thể thanh toán nợ bằng đồng franc nếu như chúng ta không còn dùng đồng euro nữa.
Alors, l'État français a été particulièrement astucieux.
Với nhà nước thì lại khác, chính phủ Pháp khá khôn ngoan, vì khi đi vay quốc tế, Paris ký hợp đồng đi vay với một điều khoản cho phép hoàn trả lại chủ nợ bằng đơn vị tiền tệ hiện hành, nghĩa là nếu quay lại với đồng franc, thì tiền nợ được tính theo thời giá của chỉ số hối đoái giữa franc với euro, để rồi Pháp thanh toán cho chủ nợ bằng đồng franc. Đó là về mặt lý thuyết, và Pháp có quyền làm như vậy. Nhưng chủ nợ có chấp nhận đồng franc hay không thì lại là chuyện khác. Theo tôi, nếu trường hợp này xảy ra, các bên sẽ lao vào một cuộc đọ sức pháp lý vô cùng nhiêu khê và tốn kém cho phía Pháp. Đó là chưa kể, nhiều cơ quan thẩm định về mức độ rủi ro tài chính đã báo trước rằng, nếu trả nợ bằng đồng franc thì Paris coi như đơn phương tuyên bố mất khả năng thanh toán. Trên thực tế thì chuyện đi vay bằng euro nhưng trả nợ bằng đồng franc khó có thể chấp nhận được.
Thưa, có rất nhiều các trung tâm nghiên cứu nêu lên những thiệt hại tính tới hàng trăm tỷ euro nếu như nước Pháp ra khỏi khu vực đồng euro và từ bỏ cái đồng tiền chung châu Âu này. Thế thì sau những cái dự đoán sai lầm từ cái tác động của Brexit cho đến cái hiệu ứng Donald Trump ở Hoa Kỳ với lại các cái lĩnh vực kinh tế đó, liệu rằng cái viễn cảnh Brexit có đáng ngại như là các chuyên gia vẫn cảnh báo hay không?
Si vous voulez, on peut faire toutes les analyses économiques. En réalité, il faut être extrêmement honnête.
Để kết luận, có lẽ tôi nghĩ là chúng ta nên thận trọng. Công việc nghiên cứu, phân tích là một chuyện, tác động kinh tế mà chúng ta trông thấy hàng ngày lại là một chuyện khác. Thực sự thì chúng ta đang đứng trước quá nhiều ẩn số, mà có lẽ không ai lường trước được những gì sẽ xảy ra. Chỉ biết là từ bỏ đồng euro với hy vọng đồng tiền quốc gia giảm giá, qua đó đẩy mạnh mức cạnh tranh lên cao hòng chinh phục thị trường quốc tế. Chưa hẳn đã là có lợi cho tất cả mọi ngành nghề. Về phương diện tài chính, thì Brexit lại là một tai hại. Nhưng sau bài học từ Brexit và hiện tượng Donald Trump, thì quả thực là các kinh tế gia cũng nên thận trọng. Đôi khi các viện nghiên cứu, các chuyên gia cũng bất lực trước hiểu biết có giới hạn. Dù vậy thì tôi nghĩ rằng nước Pháp có ra khỏi khối euro hay không, thì những tác động về phương diện kinh tế không quan trọng bằng tác động về mặt chính trị. Từ bỏ eurozone thì chúng ta sẽ bước vào một thế giới khác, mà ở đó khu vực đồng euro không còn nữa. Liên hiệp châu Âu sẽ bị suy yếu, để rồi thế giới quay lại mô hình lưỡng cực, có thể là Nga-Mỹ, cũng có thể là Nga-Trung hay Mỹ-Trung, vân vân. Nhưng chắc chắn là Pháp, một thân một mình thì sẽ không đủ sức để áp đặt bất cứ điều gì trong các vòng đàm phán, trên mọi phương diện từ luật tài chính đến các chuẩn mực môi trường, vân vân, với những nước lớn như là Mỹ hay Trung Quốc và kể cả Nga. Mô hình châu Âu hiện tại đành là không hoàn hảo, thiếu tính dân chủ, nhưng dù sao đi chăng nữa, thì trong một khối với 27 hay 28 nước thì chúng ta cũng có tiếng nói mạnh hơn. Đấy chính là lý do mà tại sao không một ngày nào mà báo chí quốc tế lơ là với bầu cử Tổng thống Pháp. Xã hội dân sự ở Mỹ chẳng hạn thì theo dõi rất sát sao bước tiến của các phe dân túy trên đất nước chúng ta.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn Anne-Laure Delatte, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng kinh tế và thông tin quốc tế CEPI của Pháp.
Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Trả lại Đà Lạt vai trò thành phố tri thức, Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Thế Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cadasa ở Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hiện nay số người sử dụng tiếng Pháp ở Việt Nam ngày càng giảm, chỉ còn chiếm khoảng 0,7% trên tổng số hơn 90 triệu dân. Tuy vậy, Việt Nam là một quốc gia vẫn còn mang nặng dấu ấn của văn hóa Pháp và nhất là kiến trúc Pháp, đặc biệt là tại Đà Lạt, vốn được mệnh danh là Paris nhỏ. Tại thành phố này có rất nhiều biệt thự theo kiến trúc Pháp và sau một thời gian bị bỏ hoang, khu biệt thự này đã được khôi phục và nay trở thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp mang tên Đà Lạt Cadasa Resort. Người đứng ra tiến hành khôi phục khu biệt thự Đà Lạt là ông Nguyễn Thế Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cadasa và cũng là một nhà hoạt động giáo dục ở Việt Nam. Thật ra thì hoài bão của ông Nguyễn Thế Hùng vẫn là muốn biến khu biệt thự này thành một viện nghiên cứu mang tầm quốc tế, trả lại cho Đà Lạt vai trò của một thành phố tri thức và qua đó làm cầu nối, làm nơi hội tụ cho giới tri thức người Việt ở Pháp, giới trí thức Pháp và khối Pháp ngữ nói chung. Nhân dịp ông Nguyễn Thế Hùng sang Pháp để dự tuần Pháp ngữ tại thành phố Montpellier từ ngày 27 tháng 3 đến 30 tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã có dịp phỏng vấn ông. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với ông Nguyễn Thế Hùng. Trước khi mà nói về những cái dự án của ông để mà biến Đà Lạt thành một cầu nối, một cái nơi hội tụ giới nghiên cứu Pháp Việt và giới nghiên cứu Francophone nói chung, thì ông có thể nhắc sơ qua về cái đặc điểm của Đà Lạt. Đây là một thành phố mà nó mang rất nhiều dấu ấn của Pháp, đặc biệt là về mặt kiến trúc.
Thưa là tôi có nhiều duyên nợ với Đà Lạt. Từ năm 75 tôi có lên Đà Lạt thăm một vài người thân đã từng sống ở đó, nhưng mà đặc biệt năm 79, 80, 81 đó thì tôi đi thỉnh giảng ở Đà Lạt và tôi có dịp tìm hiểu và thấy rằng Đà Lạt là một thành phố với cái bản sắc rất là riêng. Hầu hết một số biệt thự được xây dựng từ thời Pháp. Như quý vị biết đó, Đà Lạt là ra đời đến nay là 120 năm. Thì một số công trình kiến trúc lớn đó, xây dựng từ đầu. Khi mà người Pháp họ cai trị Việt Nam đó, và từ khi ông Giặc Xanh khám phá là cái đỉnh Lang Biên, rồi quan toàn quyền Đông Dương đã đề nghị, và chính Giặc Xanh cũng viết một cái thư đề nghị chính phủ Pháp là để cho cái việc mà thiết lập cái chính quyền Đông Dương mà nó bền vững đó, thì theo ổng nên xây dựng hẳn một cái thành phố tại Đà Lạt. Và từ đó hàng loạt công trình ra đời, và phải nói là cũng nhờ cái yếu tố lịch sử đó mà Đà Lạt trở một thành phố rất là Pháp, thậm chí người ta nói nó là một mini Paris. Về khí hậu thì nó tuyệt vời lắm. Nó từ 12 độ đến 22 độ thôi. Tôi được biết trên thế giới thì cũng có nhiều cái cao nguyên như vậy, nhưng mà điều nó thường là dưới 0 độ. Thì khí hậu Đà Lạt nó hoàn toàn hợp với cái việc nghiên cứu và nghỉ dưỡng, thì tôi cho nó là không có gì bằng. Đặc biệt trước 75 thì Đà Lạt là một thành phố nổi tiếng, là một thành phố tri thức. Một cái trường đại học quản trị kinh doanh Đà Lạt mà nơi đào tạo những danh sĩ lỗi lạc trên khắp thế giới và trong nước. Rồi trường võ biệt quốc gia Đà Lạt, rồi một cái hệ thống trường Pháp như trường Lycée Giặc Xanh, các cái trường trung học Pháp. Ai tốt nghiệp ở đó bây giờ cũng đều là những giáo sư, những cái viện trong cái khối châu Âu, là trong cộng đồng nói tiếng Pháp. Và đặc biệt ở Mỹ cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi gặp những các chuyên gia lớn thì nó họp Lycée Giặc Xanh. Và cái mong ước của chúng tôi là làm sao trả lại cho Đà Lạt một cái giá trị tri thức của nó và làm cho nó trở thành thành phố quốc tế. Và nếu được như vậy thì đất nước Việt Nam mình sẽ phát triển, và cái mối ban giao giữa Việt Nam và Pháp, cái tình hữu nghị nó càng phát triển hơn. Rồi mình sẽ là cái nơi để mà quy tụ những người trí thức, không những trong cộng đồng nói tiếng Pháp, mà những người trí thức Việt sống ở Pháp nhiều năm, họ có cái nơi để trở về, họ có cái nơi để đóng góp phát triển.
Đà Lạt có rất nhiều cái công trình kiến trúc của Pháp trước đây, nhưng mà trong một thời gian rất dài thì nó không được bảo quản tốt, thành ra nó bị xuống cấp và thậm chí là gần như là phá hủy hoàn toàn.
nhưng mà một số người đã có nỗ lực phục hồi lại, khôi phục lại những cái công trình đó. Thì riêng bản thân ông với tư cách là tổng giám đốc của công ty Caraza thì ông có đã phục hồi lại một số công trình của Pháp tại La Lạc. Cụ thể thì ông đã tiến hành như thế nào ạ?
Dạ thưa là cũng nhờ như tôi nói đó, tôi lên xuống Đà Lạt nhiều lần trong cái thập niên 80 thì tôi thấy một khu biệt thự ở đường Trần Hưng Đạo rất là đẹp. Tôi tìm hiểu được biết là một trong những biệt thự đó hồi xưa là thống sứ Nam Kỳ Pháp ở, thủ tướng Trần Trọng Kim thời của Bảo Đại ở, các giáo sư trường Ly Xê và Sánh ở, và trước 75 thì là cái nơi của các quan chức cao cấp của chế độ cũ ở, và sau giải phóng đó, thì mới những ngày đầu để lên làm việc với chính quyền cách mạng Lâm Đồng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các những nhân vật lỗi lạc của chính quyền cách mạng cũng ở đó để làm việc. Nhưng mà sau này vì những lý do bất cập á, tự nhiên năm 2000 tôi lên đến lại thì thấy khu biệt thự nó đổ nát hết. Và có lần báo Tuổi Trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh đã viết một loạt bài là biệt thự bỏ hoang. Tôi đau lòng lắm. Trong lòng tôi chỉ muốn làm sao mình phải giữ gìn cái này như một di sản văn hóa. Tình cờ đến năm 2005 đó thì tôi lại thấy có cái thông báo mời gọi của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mời các nhà đầu tư tham gia đấu giá giành quyền thuê 50 năm khu biệt thự này. Và tôi nghĩ rằng là tôi có thể tham gia được. Và với những cái điều kiện họ đưa ra rất là khắc nghiệt thì cuối cùng tôi vượt qua được hết. Và cuối cùng thì tham gia đấu giá và sau 17 hiệp đấu giá tôi thắng một cái tập đoàn nước ngoài của Mỹ. Và tôi đã bỏ ra 4 năm để trùng tu khu biệt thự này. Cái tiêu chí trùng tu của tôi là gì? Giữ lại bản sắc kiến trúc Pháp và châu đầu thế kỷ. Thứ hai là kết hợp cho được cái tính hoang dã của núi đồi và thảo nguyên Đà Lạt. Và thứ ba là tính đồng quê Việt Nam. Tôi đem hết tài lực và vật lực trong cái thời gian khó khăn nhất. Tôi huy động trong khả năng có thể được về nguồn tài chính. Và cuối cùng thì sau 4 năm chúng tôi hoàn thành được một cái quần thể khu biệt thự đó. Và bây giờ thì nó mang tên là Đà Lạt Caraza Resort. Thực ra tôi muốn về sau, lâu dài, cũng thân tâm tôi là sẽ thành lập ở đó một cái viện nghiên cứu đặc tầm quốc tế. Một cái viện đào tạo sau đại học. Cái viện nghiên cứu mà tôi sẽ thành lập, tôi sẽ đặt tên là viện nghiên cứu giặc sạch. Nhưng mà lúc đầu đó thì chính quyền Lâm Đồng đề nghị là trước hết phải làm du lịch, kích thích du lịch phát triển. Cho nên cái quần thể biệt thự này hiện nay đó, nó hoạt động với danh nghĩa là một khu nghỉ dưỡng cao cấp tên là Đà Lạt Caraza Resort. Và có điều đáng nói là nhờ nó ở một cái địa thế quá đẹp và nhờ mình trùng tu này với tất cả cái tiêu chí cao. Cho nên hiện nay đã hơn 150 cuốn phim về tình yêu ở Việt Nam đã lấy làm bối cảnh những phim nổi tiếng như là Huyền Thoại Tím hay biệt thự Păng Xê. Và người trong thế giới điện ảnh người ta đồn là phim trường của tình yêu. Và tương tự như vậy tôi muốn trong cái giới Việt Kiều Pháp và những người đóng khối cộng đồng nói tiếng Pháp, đặc biệt là Việt Kiều Pháp, phải coi cái này như cái nhà của mình vậy. Mỗi năm đi về Đà Lạt xin gái cho chúng tôi. Chắc chắn quý vị sẽ rất là thú vị, rất là xúc động. Nhiều người sẽ tìm lại được kỷ niệm của thời thơ ấu. Ai đã từng sinh ra rồi học ly sẽ già xanh rồi bây giờ đi về đó. Đến chúng ta là thấy được một cái Đà Lạt xưa rồi.
Vâng, thì cái đó là cái ý định của ông. Hiện giờ thì ông đã có vạch ra một cái dự án tương đối cụ thể để mà với một cái sự trợ giúp của, không biết là của nhà nước, của chính quyền địa phương hay là của nước Pháp hay là của khối Francophone cho cái dự án này.
Dạ, về nguyên tắc về hành chính thì tôi chưa được sự giúp đỡ chính thức của nhà nước và chính quyền, cũng giống như nhà nước Pháp. Nhưng mà các cái hội đoàn phi chính phủ, ví dụ tổ chức hội ADALI, đó là hội những người yêu Đà Lạt theo cái chân sạch xanh ở Thụy Sĩ và Paris, thì họ đã đến và vừa rồi chúng tôi tổ chức được nhiều cái hội thảo quốc tế, nhưng mà đặc biệt gần đây nhất là tổ chức được một cái đêm tưởng niệm 74 năm ngày mất của Giặc Xanh. Có lãnh sự quán Thụy Sĩ, có một số người từ Thụy Sĩ qua, từ Pháp qua, và ai cũng thấy rằng cái khu biệt thự quá đẹp. Nó có thể biến thành trở thành một cái gì đó, giữ lại cái tinh hoa và truyền bá cái văn hóa Pháp, và đặc biệt là Francophonie. Riêng tôi thì tôi thấy rằng nơi đây sẽ là nơi nối kết hết tất cả những người mà có cái tình yêu văn hóa Pháp và quyết tâm làm cho tình hữu nghị Pháp nó sống lâu dài. Thực ra không có nơi nào bằng. Vừa rồi thì trong thời gian mà chúng tôi đã khánh thành và đưa ra hoạt động được 6-7 năm nay đó, thì là có nhiều danh sĩ, nhiều nhà khoa học lớn đã từng lên đó. Ví dụ như ông bà giáo sư Trần Thanh Vân, các nhà khoa học mà dạy ở Đại học Sorbonne, Đại học Paris 1, 2, 3, Paris 6, Paris 13 đều lần lượt về đó hết. Đặc biệt một số người đã về ở đó khá lâu, làm công tác nghiên cứu đó nhiều, đi đi về về. Và điều cảm thấy là nơi đây là cái nơi nhân tố để làm phát triển cộng đồng nói tiếng Pháp là chính xác nhất.
Vâng, như vậy thì ông có ý định là sẽ kêu gọi sự đóng góp của những nhân sĩ trí thức, những người yêu mến Đà Lạt, những người đã sống ở Đà Lạt hoặc là yêu mến Đà Lạt, những người có khả năng để mà đóng góp vào cái dự án này không?
Có, tôi rất mong như vậy. Tôi rất mong là làm sao mà tâm huyết của chúng tôi, ý nguyện của tôi, nó lan tỏa đến nhiều người, đặc biệt cũng chỉ làm sao cho Đà Lạt phát triển và giữ cho được cái cốt, cái tinh hoa, cái hồn của một thành phố mà đặc biệt có thể nói Đông Nam Á cũng không dễ có thành phố như vậy. Ở Việt Nam duy nhất có thể nói là Đà Lạt. Cái hoài bão tôi là biến nó thành một thành phố quốc tế với những cái tinh hoa mà người Pháp đã để lại, những dấu ấn về kiến trúc, về văn hóa. Và đặc biệt cái mà khao khát của chúng tôi là phải nhanh chóng hình thành cho được những cái điều tôi đã trình bày là cái viện nghiên cứu và cái trung tâm đào tạo sâu đọc đó.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Nguyễn Thế Hùng đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Phó Tổng thống Mỹ cam kết hội ý với Seoul trước khi xử lý Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên dọa thử tên lửa hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Cưỡng chế đất đai tại Việt Nam, dân làng Mỹ Đức trả tự do cho 15 cảnh sát cơ động và kêu gọi chính quyền đối thoại. An ninh Pháp phá vỡ một âm mưu khủng bố trước bầu cử Tổng thống. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phương Tây tẩy chay cuộc thượng đỉnh về con đường tơ lụa do Trung Quốc tổ chức. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với chủ đề Giới trẻ Hàn Quốc không muốn hy sinh vì công việc nữa. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập Ekhafi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.